kinh văn. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: Như Lai nói cảnh giới đệ nhất nghĩa của thánh trí tự chứng là thường còn, không thể nghĩ bàn. Há không giống với ngoại đạo, bảo đấng tạo hóa của họ cũng thường còn, không thể nghĩ bàn đấy sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì Đức Bồ Tát Đại Huệ sau khi nghe Đức Phật Thích Ca ngài giảng về cái cảnh giới đệ nhất nghĩa của thánh trí tự chứng, mà cái thánh trí tự chứng này tức là bản tâm vô, tức là bản tâm vô sanh, mà bản tâm vô sanh này thì nó không có diệt mất và nó nằm cái ngà ngoài cái sự suy nghĩ thường tình của thế gian. Vì vậy mà ngài Đại Huệ Bồ Tát ngài mới khởi cái tâm phân biệt, ngài mới so sánh rằng cái thánh trí tự chứng này của A La Hán, của Bồ Tát, của Phật so với cái đấng tạo hóa của ngoại đạo đang tôn thờ, thì ở bên cái phái ngoại đạo tôn thờ tức là ngài Đại Phạm Thiên Dương. Quý vị biết ngài Đại Phạm Thiên Dương ở cõi trời nào không? Ngài Đại Phạm Thiên Dương ngài ở cõi trời sắc giới, ở sơ thiền thiên. Và ngài Đại Phạm Thiên Dương này chính là cái vị mà quý vị thường gọi cái danh xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, nhá. Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là quý vị còn gọi một cái danh xưng nữa là Ngọc Đế. Đây là một cái vị mà Đại Phạm Thiên Dương. Cái vị Đại Phạm Thiên Dương từ cõi trời sơ thiền thiên đó, thì các ngài hầu như là coi hết cái tứ châu của chúng ta, coi hết trở xuống từ cái cõi trời mà lục dục thiên trở xuống tứ châu thiên hạ thế giới, thì các vị Đại Phạm Thiên Dương này họ coi. Chính vì vậy mà ngoại đạo mới tôn sờ thờ đây là một cái đấng tạo hóa, đây là một cái đấng mà tạo ra muôn loài vạn vật và tạo ra những chúng sinh. Và họ tôn thờ rằng cái vị Phạm Thiên Dương này là một cái vị bất diệt. Bây giờ mình đặt một câu hỏi, vậy chứ cái vị Phạm Thiên Dương này có bất diệt hay không? Thật ra thì vị Phạm Thiên Dương này cũng có cái tuổi thọ và có cái sự sống và chết. Quý vị nên nhớ rằng những chúng sinh ở cõi trời sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên vẫn bị chết như thường. Bằng chứng là quý vị đã nghe thầy giảng tới cái ngày mà kiếp tận của thế gian đó. Kiếp tận của thế gian đó thì từ tam thiền trở lại, từ sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tất cả chư thiên đó đều bị hủy diệt. Chỉ có là ở cõi trời tứ thiền trở lên thì những chư thiên đó mới còn tồn tại. Bởi vì tại sao mà những cái người ngoại đạo họ tôn xưng cái vị mà Phạm Thiên Dương này là một cái vị có một cái sự sống bất sanh bất diệt, có nghĩa là không có sự vô thường, không có sự chết, là không có gì lạ hết đó. Tại vì cái vị Phạm Thiên Dương này cái đời sống ở cõi trời sơ thiền thiên rất là xa, rất là lâu. Bây giờ thầy thì chỉ nói một cái thí dụ thôi. Trong cái cõi trời này, nếu mình đem so sánh với cõi thế gian, thì một ngày một đêm, trong một ngày một đêm ở trên cái sơ thiền thiên đó, nó bằng 3.200 năm ở thế gian. Mà một cái vị mà Phạm Thiên Dương này họ sống lâu xa lắm. Do đó quý vị tái sanh nhiều đời vô lượng vô số kiếp là quý vị vẫn nghe tên của ông này. Tại vì ông này ông sống lâu lắm. Một ngày một đêm ở trển là 3.200 năm ở thế gian mà. Nó chẳng hạn như từ lúc mà Đức Phật mà nhập diệt tới giờ, bây giờ ở trển chưa đầy một ngày mà. Quý vị thấy không? Thành ra cái thời gian lâu xa như vậy. Do đó khi mà chúng ta bị luân hồi, chúng ta trở lại, cái tên vị này chúng ta nghe hoài. Tại vì này chưa mất. Cái thời gian chúng ta luân hồi trở lại mấy chục năm, mấy chục ngàn năm, vị này cũng chưa mất. Tuổi thọ vị này kéo dài rất là xa, lâu lắm. Cũng như ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên cũng vậy. Những vị thiên chủ họ sống tới 1.600 tuổi. Nhưng mà ngược lại một ngày, một đêm của họ trong đó là bằng 16.000 năm ở thế gian. À, 1.600 năm ở thế gian. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Do đó khi mà tổ Ubakubda nói cái vị Tha Hóa Thiên Tử đó hiện lại hình Đức Phật đi để cho ông chiêm ngưỡng, thì cái vị này hiện ngay lập tức. Tại vì Đức Phật mới qua nhập diệt cách đây mới 2.700 năm thôi, mà bây giờ một ngày một đêm trên đó là 1.600 năm ở thế gian, thì quý vị thấy chưa đầy 2 ngày ở trên cái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Do đó khi mà quý vị đã biết được cái số tuổi thọ của các chư thiên trên đó, quý vị nhìn chúng sinh thấy tội vô cùng, tội vô cùng. Chúng sinh mình ở đây có 100 năm mà, quá là ít. Mình đã ở thế gian tuổi thọ rất là ngắn, mà mình lại còn bị tham sân si chi phối nữa. Quý vị nhìn đi, tội nghiệp không? Tội nghiệp vô cùng. Cuộc đời mình chưa bao giờ mà được mà chúng sinh ở thế gian mà được mà thoải mái, được mà vui vẻ, được tự tại. Từ vua chúa trở lại, người nào cũng là rớt nước mắt vì gia đình, vì nòi giống. Chưa có ai mà hưởng được một cái phước mà vui từ lúc sanh ra cho đến lúc lâm chung qua đời. Chính vì vậy mà ngoại đạo họ tái sanh nhiều lần, và cái danh xưng, cái tên của vị Phạm Thiên Vương này họ vẫn nghe. Do đó họ nghĩ rằng cái vị này bất sanh bất diệt. Và họ đem cái sự Ngài Đại Huệ Bồ Tát, Ngài đem cái thánh trí tự chứng để mà so sánh với cái bất sanh bất diệt này, thì thánh trí tự chứng này là một cái tiểu niết bàn. Nó là cái chỗ thường còn thật sự, chứ không phải giống như là cái ông Phạm Thiên Dương này. Phạm Thiên Dương này ông chỉ sống nhiều đời nhiều kiếp thôi, và ông vượt qua cái sô vô thường của thế gian, thành ra người ta nghĩ là ông thường còn. Chứ thật sự ông cũng bị cái vô thường của cõi trời sơ thiền thiên chi phối ông. Bây giờ nói về kinh văn, kinh văn kế tiếp. Đại Huệ, đấy không phải là tướng thường bất tư nghì mà ngoại đạo có. Vì sao? Bởi vì tướng thì thường bất tư nghì của ngoại đạo là do tự tướng, do nhân mà thành. Đã do tự tướng thì lấy gì chứng minh cái đó là thường thường bất nghi? Đại Huệ, cái thường bất nghì của ngoại đạo nói nếu do tự tướng thì tất nó phải có hữu tướng. Xong vì lấy đấy, xong vì đó là đấng tạo hóa làm nên nhân, nên không thành tướng bất tư nghì. Này Đại Huệ, đệ nhất nghĩa thường bất tư nghì của ta xa lìa có và không. Nó không có đặc tánh riêng của nó, là vì cảnh giới là do thánh trí tự chứng. Nó do đệ nhất nghĩa làm nhân, nên có nhân, nó lìa có và không, nên không có tác giả tạo tác. Vì nó như hư không, nó tịch diệt của niết bàn, nên thường bất nghi của ta nói không giống với chỗ tranh luận của ngoại đạo. Này Đại Huệ, cái thường bất nghi của ta là chân lý do thánh trí chư Như Lai tự chứng, nên Bồ Tát phải siêng tu học. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh văn này nói về cái sự so sánh giữa cái thường bất nghi của cái vị Phạm Chia Thiên Dương là cái đấng mà tạo hóa tạo nên cái vũ trụ thế gian này, và nói về cái thường bất nghi của tự chứng thánh trí. Và quý vị thấy rõ ràng Đức Phật Ngài giải một cách rất là sâu sắc. Mời quý vị đại chúng lắng nghe. Qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài giảng giải cái sự khác biệt giữa thánh trí tự chứng của thanh văn A-la-hán của chư Bồ-Tát và của Như Lai, và tướng thường bất tư trí tư nghì của ngoại đạo. Qua cái sự giảng dạy của Như Lai thì chúng ta nhận thấy rằng cái tướng bất tư nghì của tạo hóa hay là của vị Phạm Thiên Dương ở cõi trời sắc giới là tự tướng, không do nhân mà tạo thành. Bây giờ nói mình đặt một câu hỏi, mình phải hiểu tự tướng như thế nào thì mình mới thấy được cái điều này. Do đó quý vị thấy rằng Kinh Đại Thừa là quý vị phải hiểu rõ cái danh từ của nó, rồi mình mới có thể hòa nhập được cái sự hiểu của mình. Sao gọi là tự tướng? Tướng này là có hình trạng và có sự sống chết, chẳng như giống như chúng ta ở đây, chúng ta gọi là tự tướng là tại vì chúng ta có hình trạng và chúng ta có cái sự sống và chết. Bây giờ nói về một cái vị Phạm Thiên Dương, thì cái vị này lúc mà ở tại thế gian này đó, thì những cái vị này thường hành trì bố thí nè, hành trì trì giới nè, rồi những cái vị này thì hoàn toàn họ sống độc thân, họ tuyệt dục, và họ có lãnh hội tham thiền để cho tâm họ thanh tịnh chút ít, chứ không có nói đến chỗ mà nhập tam muội, chỉ tham thiền chút ít. Do cái công đức này mà khi lâm chung, cái vị này được sanh về cái cảnh giới sắc giới. A Di Đà Phật. Bây giờ mình nói về cảnh giới sắc giới, nó không có dành riêng cho một cái tôn giáo nào, nó dành riêng cho những cái người nào mà ở tại thế gian này họ đã có cái tình thương, họ thương xót nhân loại, họ có cái sự mà chia của cải đến cho mọi chúng sinh, cho họ chia từ cái món ăn, những cái áo mặc, họ chia từ cái mền đắp cho những cái người già yếu trong cái mùa đông, rồi họ thực nghi cái thập thiện giới là trì giới, có thể là họ trì luôn tới cái bát giới. Hầu hết là những cái người mà trì giới bát giới đó, tất nhiên là họ không còn cái nhân của dâm dục nữa đó, thì họ sẽ sanh về cái cảnh giới sắc giới, sắc giới thiên, tất nhiên là sơ thiền thiên. Khi mà ở cảnh giới của sơ thiền thiên á, thì vị Phạm Thiên Dương này cũng có thân tướng, và vị Thiên Dương này cũng có sự sống chết. Chính vì vậy mà Đức Như Lai gọi các vị này là tự tướng. Tự tướng, quý vị thấy không? Là những cái chúng sinh có tướng. Mà quý vị thấy có tướng thì sao? Hữu tướng thì hữu diệt, phải không? Có tướng thì phải bị diệt. Quý vị thấy ở thế nhân này có người nào có tướng mà không bị diệt đâu. Người nào cũng bị diệt hết. Những cái gì mà Phạm Thiên Dương ở cõi trời sắc giới, họ cũng có tướng giống như chúng sinh. Nhưng mà cái thân ảnh của họ được dệt bằng những cái cơ chế nó di tế hơn. Nó nói đúng ra là nó lấy từ cái tinh hoa của vũ trụ nó tạo thành. Thành ra nó di tế hơn. Và những cái vị mà Phạm Thiên Dương này thì họ có những cái công phu tu, do đó cái thân của họ cao lớn gấp mấy trăm lần cái người ở thế gian. Thân Phạm Thiên Dương thật sự nó cao lớn lắm. Chúng sinh thật sự giống như là con kiến đó với một vị Phạm Thiên Dương. Quý vị đối với con kiến như thế nào, con kiến ngó lên thấy quý vị thì nó cũng có cái tâm kính phục giống như là quý vị ngó một vị Phạm Thiên Dương vậy. Thân tướng của ngài rất là cao lớn, và đồng thời trong cái châu thân của ngài nó có những cái hào quang nó phát sáng. Bây giờ nói ngược lại cái thánh trí tự chứng á, mà của những bậc thánh á, như là A La Hán nè, như Bồ Tát nè, như là Phật nè, là do cái tâm tu hành. Và cái tâm tu hành này nó lìa được cái có và không. Và cái phần này còn gọi được cái tâm bất nhị. Cái tâm bất nhị là cái tâm nó vượt qua khỏi có và không. Cái người phàm nhân á, thì thường họ dùng cái tâm có và không. Do đó người ta gọi phàm nhân có tâm nhị nguyên, à, cái tâm luôn luôn có và không. À, cái chỗ này không có thì chỗ này thành không. Nhưng mà ngược lại bậc thánh thì có và không, hầu như nó không có. Bởi vì trong cái sự thanh tịnh làm gì có cái chữ không và chữ có trong đó. Một vị mà đắc được cái pháp ngã không và pháp chấp không thì tâm nhị nguyên của họ đổi lại là cái tâm bất nhị. Cái bản tâm này thì nó không có trụ tướng, vì thế cho nên nó không có sự sinh diệt. Quý vị nào mà tu mà khi mà tâm quý vị nó đã hết sự phiền não, nó đã hết cái sự phân biệt của cái tướng ngã, nó hết cái sự phân biệt của cái tướng pháp, thì bây giờ cái tâm quý vị nó tròn đầy. Và cái sự tròn đầy này Đức Phật gọi là thánh trí tự chứng, ha, gọi là niết bàn tịch diệt, A Di Đà Phật. Và trong cái bản tâm này thì nó bây giờ nó có gì? Trong cái bản tâm của niết bàn tịch diệt này thì nó còn gì? Nó còn thường, ngã, lạc và tịnh. Đây là cái trạng thái của tướng niết bàn. Vì thế mà bậc cổ đức người ta thường nói bậc tu hành làm Phật không đổi mặt. Quý vị thấy bậc tu hành khi mà họ tu thành Phật, họ có đổi cái nhan sắc của họ không? Họ có đổi tướng mạo của họ không? Chắc chắn là không. Cái này thầy lấy một cái thí dụ giống như lúc mà Đức Như Lai khi mà Ngài thành đạo thì tướng của Ngài cũng đâu có gì thay đổi đâu. Nhưng mà tâm của Ngài thì hoàn toàn là thay đổi. Vì thế mà nếu dùng cái cặp mắt của người đời mà phân biệt thì chúng ta dễ nhận lầm lắm. Bây giờ những cái người mà họ đắc được vô sanh pháp nhẫn, làm sao quý vị có thể biết được? Đó, bây giờ đem 100 ông sư lại, rồi bây giờ quý vị nhìn 100 ông sư để chỉ ông sư nào đắc được cái tâm vô sanh. Thật sự ra quý vị không thể nào quý vị tìm được hết. Là tại vì nó chỉ thay tu thánh trí tự chứng, nó thay đổi bản tâm chứ nó đâu có thay đổi sắc diện đâu. Phải chi mà cái người đã chứng cái quả vô sanh rồi ở ngoài nó cũng thay đổi luôn thì người ta nhận dễ dàng. Mà nếu mà người ta nhận dễ dàng như vậy thì thầy bảo đảm đâu có cái người Phật tử nào mà họ chọn những ông manh sư đâu. Họ toàn là chọn những cái ông mà được cái tâm vô sanh không hả? Đúng không? A Di Đà Phật. Còn ngược lại cái vị Phạm Dương đó, khi mà họ sanh về cái cõi sắc giới á, thì cái thân tướng của họ hoàn toàn thay đổi. Khi họ ở phàm phu thì thân tướng của họ rất là nhỏ. Khi họ sanh vào trong cái cõi sơ thiền thiên, thân tướng của họ rất là cao lớn. Và họ có những cái ánh quang minh mà mình già nhìn vào cái vị đó, mình biết cái đó là vị Phạm Dương rồi. Bây giờ thầy đi vào phần kinh văn kế tiếp. Lại nữa này đại huệ, nghĩa của thường bất tư nghì của ngoại đạo là nhân trái với vô thường mà nói thường, không phải là do tự tướng. Đại huệ, nghĩa thường bất tư nghì của ngoại đạo là do thấy các pháp sinh ra có rồi hoàn không, bởi đó là vô thường. So đấy mà nói là thường. Như Lai cũng thấy các pháp sanh ra có rồi lại trở về không, bởi đó là vô thường. Nhưng không vì thế mà nói nghĩa thường. Đại huệ, nếu ngoại đạo lấy tướng nhân duyên mà thành thường bất tư nghì thì tướng nguyên nhân ấy vốn không có, cũng như sừng thọ. Cái thường bất tư nghì chỉ là phân biệt, chỉ có trên văn tự. Vì sao? Vì cái nhân ấy cũng như sừng thọ, không có đặc tính tự nhân. Đại huệ, thường bất tư nghì của ta lấy cái sự tự chứng làm nhân, không lấy pháp bên ngoài có rồi hoàn không, vô thường mà làm nhân. Ngoại đạo trái lại chưa từng biết được tướng của tự nhân thường bất tư nghì, mà thường ở bên ngoài cảnh giới của thánh trí tự chứng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu văn này nó tối nghĩa không? Quá tối nghĩa ha. Do đó những cái kinh Đại Thừa mà quý đại chúng muốn đọc đó, mà quý vị địa vị mà chưa có tu qua đó, quý vị dễ chán nản lắm. Tại vì đọc câu văn như thầy vừa trình bày, quý vị thấy nó tối nghĩa quá. Mà mình muốn mở cái chỗ tối nghĩa này thì mình phải có cái sự suy tư. Suy tư này không phải là bằng cái sự suy tưởng vọng tưởng, mà bằng cái trí huệ để quý vị mới mở được cái phần này. Như vậy thì cái đoạn kinh này nếu mà chúng ta chưa bao giờ thực hành thiền định, chưa chứng được bản tâm thanh tịnh thì chúng ta khó mà hiểu nổi. Và thầy nghĩ có lẽ đây là lý do mà tất cả những chư tôn đức từ đời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trở về sau, họ không lấy cái kinh Lăng Già làm tâm ấn mà họ dùng cái kinh Kim Cang. Bởi vì kinh Kim Cang thì rất dễ hiểu. Lý do là kinh này giúp cho bậc phàm đạt vào trong bậc thánh trí. Do đó quý vị thấy những cái kinh Đại Thừa đó mà không có cái người mà hiểu đạo mà giảng dạy á, nó tối nghĩa lắm. Và tự mình mà để mà tìm ra cái nghĩa lý của nó đó, thì thầy bảo đảm chắc quý vị làm không nổi đâu. Cái sức người mà để dùng cái suy tư làm điều này quý vị làm không nổi. Tại vì nó là một cái văn nghĩa mà mình chưa bao giờ hiểu. Vì vậy mà mình muốn hiểu đâu phải dễ đâu. Chẳng hạn bây giờ mình chỉ nói chữ Phật tánh thôi, nó chỉ có hai tiếng Phật tánh thôi. Nhưng mà người chứng Phật tánh và người chưa chứng Phật tánh là một trời một vực. Mà cái người mà chứng Phật tánh rồi họ có nói cái gì á, thì cũng quý vị cũng không hiểu được cái sự chứng của họ. Nó là cái chỗ đó. Nhưng mà ngược lại, những người mà họ chứng Phật tánh, họ dễ đưa quý vị vào ở trong cái đường tu lắm. Tại vì họ đã có kinh nghiệm qua. Chính vì vậy mà họ dẫn dắt quý vị đi rất là nhanh. Bây giờ thầy phân biệt rõ ràng. Bây giờ đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài nói tướng bất tư nghì của ngoại đạo là do tâm phân biệt mà thành lập. A Di Đà Phật, quý vị nghe cho rõ ha. Đối với thế gian thì một kiếp người là trăm năm, và tất cả mọi người đều phải chết. Vì thế mà gọi thế gian này là cõi vô thường. Nhưng mà bậc Phạm Dương mà họ sống rất lâu. Nếu mà tính ra cái số ngày ở trên sơ thiền thiên và ở tại thế gian này, thì một ngày một đêm của cõi trời này là 3.200 năm ở thế gian. Vì thế mà phàm nhân lầm nhận bậc này không bị vô thường chi phối. Và khi mà không bị vô thường chi phối thì gọi là gì? Là cái người này thường còn, phải không? Tất nhiên là không có chết, bất sanh bất diệt. Đó là do cái sự phân biệt của chúng sinh. Nhưng mà ngược lại, các bậc thánh trí từ A-la-hán, từ Bồ-tát, từ Phật, những cái vị này do tu và họ chứng được cái bản tâm vô sanh. Cái bản tâm vô sinh là cái bản tâm bất nhị, có nghĩa là bản tâm không có còn có và không, và cái bản tâm không còn có đàm luận, nó hoàn toàn nó tịch diệt thanh tịnh. Cái bản tâm này gọi đúng nghĩa là tâm Phật hay là tâm giải thoát, khỏi có sự ràng buộc có và không. Và cái bản tâm này nó thường trụ với thời gian, nên vì thế cái bản tâm này còn được một cái tên xưng là tâm thường trụ. Thật ra có nhiều người họ hỏi đạo đó, họ có nhiều cách họ hỏi. Chẳng hạn như Hòa Thượng có chứng được cái tâm vô sanh chưa? Hay là họ hỏi Hòa Thượng có chứng được tâm giải thoát chưa? Hay họ hỏi một cái câu vắn tắt hơn, họ nói cái sự thường trụ của Hòa Thượng có được chưa? A Di Đà Phật, đây là họ hỏi về cái bản tâm của sự giải thoát. Bây giờ nói tóm lại là muốn đạt được cái thánh trí tự chứng thì phải hành thiền định và phải đạt đến cái tâm vô sanh. Ngoài ra bất cứ tu hình thức nào cũng là tướng tự chứng không thường còn, và phải chịu sự vô thường của sự sanh và diệt. Hôm nay quý vị thấy kinh Lăng Già rõ ràng chưa? Quý vị không dùng thiền định là không bao giờ quý vị phá được tham sân si. Mà không phá được tham sân si á, thì cái nghĩa có và không nó luôn luôn nó thành tựu. Cái nghĩa có và không nó thành tựu thì nó sanh ra ảo tưởng. Ảo tưởng nó sanh ra vọng tưởng sanh ra tâm phân biệt. Chính vì vậy mà chúng ta không đi vào ở trong cái trọng tâm của sự tu. Giảng tới đây thì quý vị đã thấy được cái sự khác biệt giữa cái thánh trí của những cái bậc tự chứng và những cái thánh trí mà của ngoại đạo nó đặt lên. À. Bây giờ thầy vào cái phần kinh văn kế tiếp. Lại nữa này đại huệ, các hàng thanh văn vì sợ sanh tử, vọng tưởng, khổ đau mà cầu niết bàn. Không biết tất cả tướng sai biệt giữa niết bàn sinh tử đều do hư vọng phân biệt mà có, chứ thật ra là vốn không. Thanh văn a la hán vọng chấp rằng trong tương lai các căn các cảnh đều diệt và cho đó là cảnh giới niết bàn, mà không biết rằng cảnh giới này là tướng tự chứng, là chuyển cái tàn a lại gia thức nó bị hạn cuộc thành ra đại bát niết bàn. Những người ngu kia họ nói ba thừa, không nói ngoài tâm không cảnh. Những người ấy không biết rằng cảnh giới tự tâm mà chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đã nói, mà lại chấp trước cảnh giới ngoài tâm, nên thường trôi lăn không cùng trong sanh tử. Này đại huệ, chư Như Lai vì sao nói hết thảy pháp quá khứ hiện tại vị lai không sinh? Vì cảnh là do tâm thấy điều không có tự tính, lìa có và không, nên nói là vô sinh, giống như là sừng thọ vân vân, mà phàm phu là vọng chấp. Cảnh giới vô sanh này là cảnh của bậc tự chứng, không phải là bậc phàm phu phân biệt, nhị nguyên. Đại huệ, thân, tài sản, khí, thế gian, vân vân, tất cả đều là ống dáng của tạng thức, năng thủ, sở thủ, đồng thời hiện ra. Hàng phàm phu theo hai thứ kiến chấp này mà sanh trú dị diệt, khởi tưởng phân biệt có và không. Đại huệ, không nên siêng năng tu học những nghĩa ấy. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này thì quý vị thấy cái nghĩa rốt ráo của cái sự giảng về cái thánh trí tự chứng của bất khả tư nghị mà khi mà Đức Phật giảng qua. Bây giờ quý vị đã từng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị thấy trong phẩm Diệu Pháp Liên Hoa dạy chúng ta phá cái ngã tướng qua hình trạng của một cái vị Bồ Tát đốt thân. Và trong cái Diệu Pháp Liên Hoa cũng đã dạy cho chúng ta cái sự thanh tịnh bản tâm qua cái sự duy tế của Diệu Âm Bồ Tát. Và trong cái Diệu Pháp Liên Hoa, qua cái sự duy tế của Diệu Âm Bồ Tát thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi khắp mười phương thế giới dùng cái âm thanh lắng nghe để mà cứu độ chúng sinh, đó là Đức Quán Thâm Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy rằng mỗi viễn kinh nó đều có một cái sức công phu tu. Nhưng mà người tu thì họ không biết, họ đọc cái phẩm kinh giống như là một cái câu chuyện về cái ngài Bồ Tát. Nhưng mà thật sự cái ý của kinh nó cao lắm. Nó không phải như vậy. Chẳng hạn như nói về cái vị Bồ Tát đốt thân để cúng dường, đây là ý nghĩa mình phá đi cái ngã chấp của mình. Nói về đến cái Diệu Âm Bồ Tát là nói đi, sau khi mình trừ được những cái vọng tưởng rồi thì những cái tánh nghe của mình nó hiện tiền. Khi mà tánh nghe hiện tiền mà mình tu lâu như vậy đó thì mình có đầy đủ thần thông đạo lực, mình dạo khắp mười phương thế giới. Tùy theo cái sự kêu cứu khổ của chúng sinh mà mình thị hiện để mình phổ độ. Đó là cái nghĩa của Phổ Môn Quán Thâm Bồ Tát. Rồi bây giờ qua đến cái đoạn kinh của Thủ Lăng Nghiêm. Thì sau khi các bậc thánh trình bày 25 sự chứng đắc thì quý vị thấy rằng Ngài Văn Thù Sư Lợi là một bậc căn bản trí. Ngài đã chọn ra cái phương pháp là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tất nhiên là Nhĩ Căn Diên Thông. Và cái phương pháp này là phương pháp rất là độc đáo. Nó độc đáo hơn cả cái phương pháp là niệm Phật nữa. Bằng chứng là quý vị thấy trong 25 vị thánh mà trình bày cái phương pháp tu của mình, có vị Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài cũng đã trình bày cái pháp tu của Ngài. Đó là phương pháp niệm Phật Tam Muội. Có nghĩa là một cái người niệm Phật thì đời này, đời sau cứ ghi tâm nhớ mãi thì có một ngày nào đó mình sẽ giáp mặt với Đức Phật. Nhưng mà quý vị thấy rằng Ngài Văn Thù không lấy đây là một pháp môn để mà tu học, mà Ngài lấy cái pháp môn Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Bây giờ mình đặt cái vấn đề tại sao niệm Phật nó hay như vậy mà không có sử dụng tu mà lại lấy Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. A Di Đà Phật. Đây là một cái điều mà quý vị tu quý vị mới thấy. Bởi vì trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quý vị muốn vào cái chỗ mà Diệu Âm Bồ Tát, quý vị phải từ cái vô chấp ngã mới vào được. Quý vị còn niệm là quý vị vào không được. Người nào mà dạy quý vị tu Nhĩ Căn Diên Thông mà dùng cái căn tai để mà nghe khắp thế giới mười phương là người này dạy sai. Cái Nhĩ Căn Diên Thông là quý vị phải dùng cái vô niệm của tự tánh mà vào ở trong cái Diệu Âm. Tất nhiên là vào trong cái chỗ mà Bồ Tát Diệu Âm. Thành ra hầu hết quý vị thấy Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội được rất cái nhiều vị trí thức, được những cái bậc tôn đức xem và để khuyến tấn, nhưng mà thật sự ra cái người mà tu đắc thì không có tu đắc nhiều. Do đó cái pháp môn này hầu như là nó làm sao, nó gần như là nó không được cái phổ biến rộng. Ở bên ngoại đạo họ cũng có pháp môn gọi là Diệu Âm, nhưng mà cái pháp môn của họ tu khác với bên Phật. Phật là từ ở trong cái vô âm mà đi đi vào trong tự tánh. Nhưng mà họ thì họ dùng cái căn tay họ phóng ra. Và họ phóng ra hoặc là họ dùng cái ngón tay cái hoặc là hai ngón tay cái họ bấm vào ở trong cái lỗ tai để cho không nghe. Bởi vì họ bấm vào trong lỗ tai để cho lỗ tai nó không nghe, do đó lâu ngày cái nhĩ căn nó sanh ra mệt. Nó sanh ra mệt thành ra máu bắt đầu nó cao. Máu nó cao thành ra nó tạo ra cái tiếng o o. Rồi cái người mà không biết họ tưởng đây là cái Diệu Âm. Do đó nếu quý vị gặp những người mà tu ngoại đạo, họ cũng tu Diệu Âm, họ dạy quý vị là quý vị trước sau gì quý vị không được giải thoát mà quý vị còn bắt đầu bị đau thần kinh, là tại vì cái căn tai quý vị nó bịt lâu quá rồi, nó sanh ra cái sự mà cái thanh trần nó muốn bung ra mà nó bung không được, thành ra nó chuyển động trong thần kinh, lâu ngày quý vị sẽ sanh ra cuồng loạn. Cái pháp Thủ Lăng Nghiêm của Đức Phật Ngài dạy cho Ngài A Nan và tất cả tứ chúng nó không phải vậy. Từ cái tâm vô niệm mà nó vào trong cái tự tánh âm thanh, nó khác xa lắm. Hôm nay sẽ dĩ thầy trình bày để cho quý vị đừng lầm tưởng cái pháp tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nó đồng với cái Diệu Âm của ngoại đạo. Nó không có đồng. Và Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội khi mà quý vị dùng vô niệm để vào cái âm thanh tự tánh là quý vị đã nằm ở trên cái nhất tâm bất loạn rồi. Quý vị thấy bên niệm Phật là nhất tâm bất loạn là cao không? Nhưng mà cái chỗ mà dùng vô niệm vào trong tự tánh âm thanh là cái chỗ cao hơn nhất tâm bất loạn. Cái điều này chỉ có những người thật sự tu họ mới dám nói thôi. Mà thầy thì thầy dám nói ra điều này. Là tại vì thầy đã tu qua những pháp tu. Do đó thầy có kinh nghiệm để thầy hiểu được những cái pháp tu này. Như vậy thì qua cái đoạn kinh mà thầy vừa đọc thì quý vị thấy rõ ràng là nhân nào thì quả nấy, phải không? Bởi vì hàng thánh văn á, khi họ phát tâm Bồ đề đó, họ không phải vì cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những vị thánh văn này họ sợ sanh tử, họ sợ phiền não, họ sợ đau khổ mà họ cầu đến Niết Bàn. Bởi vì tâm của họ còn hình tướng, họ còn cần cầu. Do đó những hạng thanh văn này họ chỉ đạt được cái quả là tiểu Niết Bàn. Và cái quả mà gọi là đại Niết Bàn á, thì còn mù khơi xa thăm thẳm. Quý vị nghe được cái đoạn kinh này, quý vị nên phát tâm là đạt đến chánh đẳng chánh giác. Phải đạt đến chánh đẳng chánh giác, tức là quả Như Lai, quả Phật đó. Đừng bao giờ nói rằng tại vì thế giới này nó u phiền quá, thế giới này nó đau khổ quá, cái thế giới này nó còn sự sanh tử, tôi không muốn luân hồi, tôi muốn tu. Thì quý vị cần cầu như vậy thì quý vị sẽ đi vào trong cái tiểu thánh A-la-hán. Quý vị không đạt đến cái quả Đại Thừa Bồ-Tát và sau cùng đạt đến cái Niết Bàn. Bởi vì cái quả Đại Niết Bàn là chỉ cho những người nào cầu đến cái sự chân thật của giải thoát, cầu đến cái sự Đại Niết Bàn chân thật. Bây giờ mình đặt cái vấn đề tại sao những cái vị thanh văn A-la-hán họ cầu thấp quá vậy? Là tại vì chính thân của họ họ còn hơi ích kỷ, họ chỉ muốn làm sao cho tâm của họ thoát được những cái sự đau khổ, chứ họ không nhìn lại tất cả mọi chúng sinh đang có sự đau khổ với họ. Và những người A-la-hán khi mà họ nhập tam muội đó thì họ ít bao giờ họ muốn xuất ra, họ muốn được an hưởng những cái gì an lạc ở trong tam muội này. Chính vì vậy mà họ không chịu đứng dậy để mà đi phổ độ chúng sinh. Thành ra quý vị thấy ở trên thế giới này mà những cái gì mà đăng đàn giảng pháp hầu như là Bồ Tát chứ không phải là A-la-hán. Những vị A-la-hán ít bao giờ xuất hiện lắm. Như ngài Lục Tổ Huệ Năng, mặc dầu cái tiền thân của ngài là A-la-hán, A-la-hán trong trong đời 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 A-la-hán thuộc về cái địa thứ tư. Như vậy thì A-la-hán mà thuộc địa thứ tư á, mình mới đọc á, mình tưởng là nằm ở trong cái thập địa của A-la-hán. À, mình tưởng là nằm ở trong cái thập bát A-la-hán, nhưng mà không phải. A-la-hán nằm trong cái tứ địa của Bồ-Tát. Thành ra quý vị thấy có những cái vị mà A-la-hán nhưng mà thật sự ra họ tu theo cái Đại Thừa. Nhưng mà tại vì cái quả đắc của họ đầu tiên là A-la-hán, nhưng mà cái phạm hạnh của họ là phạm hạnh cứu độ chúng sinh. Do đó họ nằm ở trong cái quả vừa cái thánh tiểu thừa mà đi luôn kim luôn bên đại thừa. Chẳng hạn như quý vị thấy vua Ba Tư Nặc trong cái thời mà Đức Phật hiện hành ở tại đất nước của ngài để mà độ sinh đó, thì ngài là một cái vị vua mà cúng dường và đã hộ lực nhiều nhất cho giáo đoàn Đức Phật. Bây giờ đâu phải là tự nhiên như vậy đâu. Thật sự ra ngài vị vua Ba Tư Nặc là một cái vị tứ địa Bồ Tát, là những vị đã qua khỏi sơ địa lên tới tứ địa rồi, nhưng mà chưa nhập vào thất địa. Thất địa là những cái vị phải tuyệt dục hoàn toàn mới vào trong thất địa. Do đó quý vị nhiều khi quý vị về cái hỏi về cái địa của tu hành á, những người mà họ tu chưa tới họ không biết để giảng nữa. Tại vì họ có biết đâu mà giảng, họ không biết thế nào gọi là sơ địa, đắc cái gì gọi là sơ địa, đắc cái gì gọi là nhị địa, đắc cái gì gọi là tam địa, họ không biết. Nhưng mà mình tu chân thật, mình tu thật sự thì tự nhiên cái huệ của mình nó phát, mình biết cái người đó họ nằm ở cái địa nào mình biết. Nhưng mà kêu mình chỉ thì thật sự ra nếu mình có chỉ thì cũng được, nhưng mà chúng sinh sẽ ra sẽ tu khẩu đầu thiền, chỉ tu nói thôi chứ họ không có thực hành được. Họ nói rất là giỏi nhưng mà họ thực hành không được. Và cái hàng thanh văn đó mà khi tu hành đó thì họ tự nghĩ rằng nếu mà họ tiêu diệt được cái lục căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, và họ tiêu diệt được cái lục trần tức là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Thì cái căn tất nhiên là lục căn của mình, và cái cảnh tất nhiên là lục trần. Bây giờ thì căn và cảnh nó tiêu diệt, thì họ nghĩ rằng đây là cảnh giới Niết Bàn. Thật sự đây là cảnh giới của người tu chứng, mà nó cũng có cái tên là thánh trí tự chứng, là cái vị này đã tu chứng. Nhưng mà đây là cái quả không phải là thực sự Niết Bàn, mà cái quả là quá thành Niết Bàn, có nghĩa là tiểu Niết Bàn. Nhưng mà tại sao những cái bậc thanh văn này họ lại tu thấp như vậy? Là tại vì chính bản thân của họ, họ không biết tất cả những cảnh giới bên ngoài mà nó hiện ra là nó do sự phản ảnh của tàn a lại gia thức. Bây giờ cái chỗ này là chỗ quan trọng, quý vị phải nghe để quý vị sẽ không còn một cái sự vọng chấp nào nữa. Như vậy thì cái tướng thánh trí tự chứng cho bậc Bồ Tát và Phật là phương pháp chuyển tàn a lại gia thức để nó trở thành cái đại bát niết bàn. Cái chỗ này là chỗ rất là hay. Cái chỗ này nó cao hơn là dùng cái căn để mà tu. Quý vị tu trong cái thức thứ 8. Và quý vị biết rằng tàn a lại gia thức nó quan trọng hơn 6 căn. Vì nơi đây nó chứa nhóm tất cả những tập khí của chúng sinh. Và chính những cái tập khí này nó phản chiếu ra cảnh giới bên ngoài. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng tất cả những cảnh giới bên ngoài là do tập khí của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp nó phản ứng ra. Như vậy thì những người mà phỉ báng quý vị, những người mà làm đau khổ quý vị có buồn không? Đâu có buồn đâu. Bởi vì cảnh giới này là do cái tập khí nhiều đời của mình nó tạo ra mà. Thành ra quý vị sẽ tha thứ, lòng quý vị sẽ tăng lên cái sự từ bi vô lượng. Dễ lắm, tại vì cảnh này là của mình tạo ra mà, phải không? Thành ra mình không còn cái sự mà phân biệt, không còn cái sự giận dữ nữa. Và mình cũng không còn thấy rằng ta hơn người mà người giỏi hơn ta. Cái cảnh này tự nhiên nó biến mất. Là tại vì cái cảnh này là tàn a lại gia thức của chính chúng ta hiện ra. Quý vị thấy siêu việt chưa? Quá siêu việt. Nếu mà quý vị biết rằng những cảnh giới này là do trong cái tàn a lại gia thức của quý vị biến hiện ra, thì từ cha, từ mẹ, từ anh em, từ những cái người này người kia, nó là cái tập khí mà quý vị đã gây nên, nó biến ra. Như vậy thì mình đi giận những cái người mà từ trong tâm mình biến ra, phải chăng là mình là người ngu si? A Di Đà Phật. Thầy nói tới đây quý vị hiểu chưa? Quý vị nào mà hiểu được cái này là quý vị rất là thâm sâu. Thâm sâu lắm. Hiểu được điều này là thâm sâu. Quý vị hiểu được điều này, thầy chắc chắn rằng trong kiếp này quý vị thành đạo. Là quý vị đã biến cái tàn a lại gia thức quý vị trở thành đại bát niết bàn. Bây giờ mình biết rằng tất cả tướng trạng bên ngoài, từ cái sự phỉ nhục, từ cái sự khen chê, từ cái sự khinh tổ diệt thầy, những cái điều này là nó xảy ra là do cái tập khí của mình tạo ra. Rồi hôm nay nó phản ảnh lại, lại nó đưa ra như vậy đó. Bây giờ mình tự nhiên người ta phỉ báng mình giận người ta, rồi mình đi tìm những cách nằm ngủ không được, suy tìm những cách để mà phản kháng lại người ta. Mình làm vậy quý vị sao? Giống như mình tự tát tay mình vậy đó, phải không? Tại cảnh của mình mà. Thành ra mình hại những người ở trong cái cảnh đó khác nào mình tát tay vô cái mặt mình đâu. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái kinh này, cái đoạn này rất là hay. Đoạn này rất là xuất sắc. Đoạn này dạy cái đường tu đi tắt đó. Đoạn này nó nằm ở trên cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội luôn. Chính vì thế mà từ những bậc Như Lai từ xưa tới nay, các ngài khác miệng mà đồng lời, các ngài nói rằng ngoài cái bản tâm của mình thì không có cảnh giới bên ngoài. Hầu hết thì các phàm phu đều nắm bắt những cảnh giới ngoài tâm. Cho nên vì thế mà họ sanh ra vui vẻ khi mà họ được người tán dương ca tụng, và họ âu sầu khi họ bị người khác quỷ nhục. Và họ thường than thân, họ thường trách phận, sao mà quá nghèo khổ, quá cô đơn. Và chính vì các điều này mà làm cho họ sanh ra 84.000 phiền não trần lao và trôi lăn trên đường sanh tử. A Di Đà Phật, đốn ngộ, đúng rồi con. Đây là cái sự đốn ngộ mà chuyển cái tàn a lại gia thức, cái kinh Lăng Già chỗ này hay nhất nè. Nó đưa cái tàn a lại gia thức cho chúng sinh biết rằng đó là phản ảnh của tâm của mình. Từ cái giận hờn của chúng sinh, từ cái sự mà qua lại ở bên ngoài cuộc đời, từ cái sự phỉ báng, từ cái sự ca tụng, nó đều là của mình hết à. Như vậy thì mình còn giận dữ gì nữa, phải không? Quý vị hiểu được điều này thì tự nhiên quý vị không còn cái sự giận dữ, quý vị không còn một cái sự tham giận si mê nữa, mà quý vị hoàn toàn tha thứ, và từ đó quý vị có đầy đủ trí đức tín từ bi thương xót tất cả mọi người, tại vì họ từ trong cái ánh tâm của mình họ chiếu diễn ra mà. Hay nói đúng hơn, họ đâu có khác gì mình đâu, phải không? A Di Đà Phật, đúng không? Thành ra thầy thấy cái bản kinh này hay, thầy mới cố gắng thầy lặp đi lặp lại nhiều lần để cho quý vị thấy để mà tu. Đây là một cái sự đốn rất là hay, đốn đốn vô cùng. Nó vượt luôn cả cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Nó vượt luôn. Nếu mà người nào mà tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội rồi đó ha, nương theo cái mà cái phương pháp tu mà biết rằng tất cả cảnh giới bên ngoài chiếu diệu là do tàn lại ra thức của mình hiện ra, từ đây quý vị nhập vào ở trong cái thánh trí nhanh lắm, nhanh vô cùng. Như vậy thì bản kinh Lăng Già này nó có một cái điểm rất là đặc sắc, đó là dùng thức thứ 8 để tu, tức là tàn a lại gia thức. Và khi mà dùng thức thứ 8 thì nó dễ thành tựu cái đạo quả Niết Bàn. Như vậy thì thật sự ra đại chúng biết rằng cái cảnh giới của thế gian này, từ cái sự giàu nghèo sang hèn, là do cái thức thứ 8 nó chiêu cảm nó tạo ra. Thì chúng ta dễ có cái sự tha thứ, và tâm của chúng ta sẽ không có nổi những sự ưu phiền. Bởi những cái cảnh đó nó không phải là cảnh ngoài, mà nó chính là do tập khí nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta tạo thành, và nó nằm ở trong tàn a lại gia thức. Người tu hiểu được điều này thì tức là họ họ bước một cái bước rất là xa. Họ hiểu được điều này thì lục căn lục trần của họ tự diệt à. Quý vị đã hiểu được cảnh giới này là do tâm niệm của quý vị nó hiện ra, thì lục căn lục trần nó không còn giá trị nữa, nó tự diệt. Và trong kiếp này lập tức quý vị sẽ chứng được cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thành ra những bậc cổ đức ngày xưa đó, các ngài nói một cái bốn câu kệ này rất là hay. Ngoài tâm không cảnh, có cảnh là ma, vui thích chính ta, luân hồi chuyển kiếp. A Di Đà Phật. Quý vị thấy bốn câu nó rất hay không? Đây là bốn câu để cho chúng ta biết rằng tâm của chúng ta nó tạo ra tất cả mọi sự vật, và chính chúng ta vui buồn từ trong cái bản tâm đó. Mà cái bản tâm này nó tạo ra có vui, có buồn, có ưu phiền, có khổ não là tại vì do những cái nhân từ quá khứ chúng ta đã tạo tác ra. Quý vị nào nương theo cái bài giảng này, quý vị tự động quý vị ngộ được, giơ bàn tay lên cho thầy coi coi. Quý vị nào đã ngộ được cái chỗ này, giơ tay lên cho thầy coi. Quý vị có quyền chứ, quý vị hiểu là quý vị giơ chứ có gì đâu. À, quý vị nào hiểu giơ lên cho thầy coi coi. A Di Đà Phật. Như vậy thì có nhiều người họ nói rằng chúng ta phải trải qua vô lượng vô số kiếp để thành Phật. Mà quý vị thấy có cần không? Đâu có cần đâu. Quý vị chỉ nhận thức rằng cái cảnh giới bên ngoài là của chúng ta là được thành tựu rồi đó. Từ đây chúng ta tha thứ tất cả. Từ đây chúng ta an nhàn trong cái cả mọi cảnh giới. Bởi vì cảnh giới này là do nghiệp lực, do những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo ra. Đức Phật mà tại vì Ngài ăn lúa ngựa là tại vì trong tiền kiếp của Ngài cũng đã phỉ báng người. À, Đức Phật bị người vu khống thì ngày xưa Ngài đã làm những cái gì mà tăng nhân Ngài cũng đã vu khống cho huynh đệ của mình nó như vậy. Do đó những cái này nó nằm ở trong tàng A Lại Gia Thức, ngày hôm nay nó phóng ra để cho mình phải chịu lại những cái điều đó nó xảy ra. À, Di Đà Phật, Thầy chúc mừng cho tất cả quý vị nào giơ tay. Đó, quý vị phải hiểu như vậy. Quý vị hiểu như vậy thì lập tức những cái giai đoạn tu của mình nó rất là ngắn, nó không còn dài nữa. Có nhiều người nói rồi, thưa Thầy, quả Phật nó dài, mênh mang. Mênh mang là tại vì mình không có hiểu, phải không? Mình không hiểu thì nó phải là mênh mang. Nó phải là vô lượng, vô số kiếp. Chứ mình hiểu rồi thì sao? Chỉ trong một cái tích tắc thôi, một cái sát na thôi, là mình đã trở về với trong cái bản tánh chân như của mình rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.